Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đã vàng dạng lời bóng thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 dương lịch 2017, tức mồng 6 tháng 6 nhuận âm lịch Đinh Dậu. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả nghe một câu chuyện cuối tuần do ký giả Triều Thanh phụ trách, trình bày các vấn đề Phật pháp hay thời luận. Hôm nay, phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về dân chủ có phù hợp với Phật giáo không?
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về dân chủ có phù hợp với Phật giáo không? Thưa ông Võ Văn Ái, không hiểu dân chủ có là mốt thời thượng hay không mà ngày nay ai cũng nói chuyện dân chủ đầu môi. Những quốc gia văn minh cường quốc dân chủ chẳng nói làm gì. Ngay những nước độc tài như Việt Nam Cộng sản cũng tuyên bố xã hội chủ nghĩa, tức Cộng sản, dân chủ nhất thế giới, dân chủ gấp 10 lần dân chủ Tây Phương. Vậy dân chủ có thích hợp với Phật giáo không?
Tùy theo dân chủ là gì, dân chủ thực hiện cho ai, cho nhà cầm quyền hay là cho dân. Dân chủ mà người ta thường nói đến ngày nay là cái mô thức quản lý đô thị có tính quốc gia ở Hy Lạp vào thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch. Danh nhân Winston Churchill từng định nghĩa rằng dân chủ là thể chế chính trị xấu nhất, nhưng tất cả các thể chế khác còn tệ hơn. Chúng ta cần phân biệt cái tính đặc thù giữa Phật giáo và chính trị. Phật giáo là con đường dẫn người đến giác ngộ. Giác ngộ là giải trừ vô minh và chấm dứt trầm luân đau khổ. Một phương pháp đổi thay triệt để con người với thế phận bất toàn của nó. Còn chính trị là quản lý xã hội loài người. Khi bản thân từng cá nhân chưa được đổi thay triệt để, thì việc quản lý trở thành cam go thực hiện. Nhất là khi mà cái chủ thuyết quản lý tồi tệ, gian ác, độc tài. Đặc biệt khi người điều hành quản lý chưa được đổi thay tâm thức triệt để vì những cái thói hư tật xấu tồn hữu trong người y. Đây chính là sự tranh chấp của hai khái niệm đưa tới hai hành động trong thực tiễn: cải thiện xã hội trước hay cải thiện con người trước.
Phật giáo chủ trương cách nào?
Duyên khởi là cái căn bản giáo lý của Đạo Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cho nên cải thiện xã hội và cải thiện con người bổ sung nhau, tương tác đồng hành. Điều lịch sử đã chứng minh là khi chưa cải thiện từng cá nhân một, thì mọi sự khác khó cải thiện. Ta cải thiện con người nhưng mà cái xã hội đầy tệ nạn, ngu dốt, cuồng bạo, thì tất nhiên sự phát triển và phát huy con người khó bền vững. Trái lại, xã hội an lạc tự do, nhưng con người tham sân si, thì xã hội chẳng giúp gì cho sự thăng tiến con người. Cho nên, cần có sự phát triển song hành, tương tác và tôn kính nhau.
Nếu có sự tôn trọng lẫn nhau trong tương tác thì Phật giáo có thiên trọng dân chủ không?
Chúng ta vừa nghe nhận thức dân chủ của bậc danh nhân Winston Churchill. Như vậy thì dân chủ chưa là một cái thể chế vẹn toàn mà cần thăng tiến để thích nghi cái nhu cầu và đòi hỏi của con người xã hội. Tức dân chủ là một tiến trình, chứ chưa là mẫu mực độc nhất vô song. Trước nhất dân chủ là ý thức, là đạo đức, cơ bản đưa tới tính khoan dung, chấp nhận và tôn trọng người khác. Dân chủ đối nghịch với vị kỷ, cuồng tín, giáo điều, bản năng thú tính. Ý thức làm nền tảng đạo đức học cho kẻ thiền tâm, nhưng để phát triển dân chủ cần có những thiết chế bảo vệ, bảo đảm cho dân chủ phát huy. Chẳng hạn như là tam quyền phân lập, là cái cơ chế độc lập giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, hầu chặn đứng cái sự xâm lấn độc tài của các quyền lực.
Thiết chế, cơ chế hay phương pháp gì trong đạo Phật bảo đảm cho dân chủ phát triển?
Đó là 6 phương pháp sống trong sự hòa kính, thuật ngữ Phật giáo gọi là lục hòa. Lục hòa phá đổ từ cơ bản sự lục đục, tranh chấp trong gia đình cũng như giữa xã hội. 6 phương pháp ấy là: thứ nhất, chung sống hòa kính với nhau. Thứ hai, ăn nói lịch sự, hòa nhã, không tranh cãi, chửi mắng thô ác. Thứ ba, dung hòa trao đổi các ý kiến, không áp chế ý kiến mình lên ý kiến người khác. Thứ tư, cùng chung bảo vệ các giới hạnh trên con đường tu học tiến thân. Thứ năm, hòa đồng chia đều các lợi quyền. Và thứ sáu, cùng chung nhau chia sẻ mọi kiến thức, hiểu biết. Như thế là tất cả cuộc sống được thể hiện trong sự hòa kính, tương tác và tương thân. Trong 6 phép lục hòa nói trên, thì 3 cái điều quan trọng để giải quyết tranh chấp hay là chiến tranh, bất bình đẳng xã hội và giới tính. Một là ý kiến dung hòa trao đổi để hòa đồng trong hành động, làm đẹp con người và trái đất. Hai là ăn nói hòa nhã, ưu ái, tránh mọi tranh cãi, đấu khẩu, đưa tới sự giết người, không bằng gươm súng mà bằng lời nói châm biếm, ác độc, vu hãm. Ba là quyền lợi cũng như kiến thức được san sẻ, chia đều.
Như vậy lục hòa do Phật chế từ lâu, tại sao không hình thành nên dân chủ trong các quốc gia Phật giáo?
Như đã nói lúc nãy thì Phật giáo lo cái việc cải thiện con người thành con người giác ngộ. Phật giáo không đóng cái vai trò quản lý xã hội như các nhà chính trị. Trái lại, phương thức lục hòa đã áp dụng trong đời sống thường nhật của chư Tăng Ni hay là cộng đồng cư sĩ. Cái cách sống này nó khiến cho đạo Phật là một cái đạo khoan dung, hòa bình. Hẳn nhiên con bệnh khó lành khi từ chối thuốc. Khi một tập thể không áp dụng 6 phương thức hòa kính thì tất nhiên trở nên lục đục, tranh chấp, cãi mắng và có khi bức hại nhau, nếu không là giết nhau. Nhất là khi cái sự lục đục được nền văn hóa chửi của chủ nghĩa cộng sản trợ thủ. Nhìn vào thế cuộc hôm nay, ta thấy sự cư xử chửi bới chẳng nương tay giữa một số người mặc áo tăng nhưng không sống Phật, hay là cái giới Phật tử không áp dụng Phật pháp trong đời sống, chẳng còn là cái chuyện hiếm mà tràn lan trong xã hội, trên báo đài, trên các ống loa của nhà nước hay là trên các mạng xã hội. Vậy vấn đề là áp dụng và phát huy các phương thức giáo dục thân tâm theo phương thức lục hòa.
Tại sao văn hóa chửi của cộng sản lại làm phân hóa nhân tâm như vậy?
Văn hóa chửi của cộng sản nó đứng từ cái lập trường giai cấp, nghĩa là bàn thù phân minh. Công tác thường nhật suốt đời của người cộng sản đó là đi tìm kẻ thù. Không có kẻ thù thì phải dừng lên kẻ thù bằng sự vu khống, bôi nhỏ, tố khổ. Kẻ thù là cái động lực đấu tranh để người cộng sản cướp đoạt của cải, chất xám, cướp đoạt quyền lực, hầu đại đồng hóa ý thức hệ cộng sản. Từ ý thức hệ nhị nguyên độc đoán này, văn hóa chửi đóng cái vai trò ru ngủ, ly gián đài bi tâm trong lòng người Phật tử sơ cơ, chưa được tu học, biến họ thành những đệ tử bất trí cho chủ nghĩa thảm sát người và thần trí của người, thành những tên xung kích cho chủ nghĩa văn hóa chửi, những tên nô lệ hành nghề viết thuê chửi mướn trong vai trò dư luận viên.
Ông có tin rằng biết áp dụng và phát huy 6 phương pháp sống hòa kính thì một xã hội hòa ái, huynh đệ sẽ hiện ra? Đã có cộng đồng hay quốc gia Phật giáo nào biết áp dụng và phát huy lục hòa như ông nói? Xin ông một ví dụ cụ thể.
Có chứ. Nước Bhutan là một ví dụ. Bhutan là một tiểu quốc Phật giáo nằm giữa hai đại quốc Ấn Độ và Trung Quốc. Nó rộng chừng 40.000 cây số vuông với một dân số 750.000 người theo thống kê năm 2016. 75% dân số theo đạo Phật. Vương quốc Bhutan thành lập năm 1907 dưới vương triều Văn Xúc theo chế độ quân chủ chuyên chế. Sang đầu thập niên 50, Bhutan khởi sự tiến trình dân chủ và quốc hội được thành lập năm 1953, gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1971. Bhutan công nhận tam quyền phân lập năm 1968. Nhà vua tuyên bố Bhutan là quốc gia quân chủ lập hiến. 40 năm sau, đầu năm 2008, Bhutan cho ra đời một chính phủ đứng đầu là thủ tướng, theo thể chế dân chủ đại nghị. Đánh giá sự kiện hy hữu này, nhà ngôn ngữ học nổi danh Trung Quốc là ông Châu Hữu Quang, cha đẻ của cái phương án Hán ngữ Pinyin, đã phải tán thán trong tạp chí Quần ngôn số 5. Đây là tin lớn của một nước nhỏ. Ta nên hiểu cái sự ẩn áo của một nhà ngôn ngữ khi phát ngôn. Lời kiềm mà ý nghĩa cao sâu, hùng vĩ. Nước nhỏ là Bhutan vừa thực hiện dân chủ toàn vẹn, chưa nơi nào có trên thế giới. Còn nước lớn vĩ đại của ông như Trung Quốc thì dân chủ còn mịt mờ như chân biển.
Bhutan thực hiện dân chủ như tại các nước Âu Mỹ hay có gì đặc thù hơn trong nền dân chủ Bhutan, thưa ông?
Hiển nhiên là có sự đặc thù, đó là Phật giáo, là lục hòa đã được áp dụng và cụ thể hóa trong cái đời sống của người dân Bhutan. Năm 1979, vị vua thứ tư Jime Shinji Wangsuk đưa ra sáng kiến cực kỳ tiên tiến trong cái lịch sử loài người, gọi là tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, Gross National Happiness. Các quốc gia trên thế giới thì sử dụng tổng sản phẩm quốc dân, Gross National Product, để đo mức lợi tức của người dân, tức là cái mức độ giàu nghèo của con người căn cứ vào đồng tiền. Có tiền, mua tiền cũng được, như người đời thường nói. Nhưng có chắc không, kẻ triệu phú hay người giàu có, ai cũng hạnh phúc trong đời sống. Với tư tưởng Phật giáo, lấy con người làm trọng quý, xem con người là niềm may mắn độc nhất so với chư thiên ở các cõi trời hay là các loài ở địa ngục, súc sinh, thì người là trung tâm giữa đất và trời. Cho nên vua xứ Bhutan xem hạnh phúc, an lạc là quý nhất, quý hơn cả đồng tiền. Vua cho rằng hạnh phúc quốc dân chỉ hiện ra khi 4 điểm trọng yếu được thực hiện. Thứ nhất, phát triển bền vững. Thứ hai, bảo vệ môi trường và sinh thái. Thứ ba, bảo vệ văn hóa. Và thứ tư, lãnh đạo tốt, good governance. Vua và chính quyền Bhutan đã thực hiện được cả 4 điều. Ở Bhutan, kẻ nào đốn một cây xanh phải trồng bù 3 cây. Trong nước không có nạn trộm cướp, giết người, ma túy. Y tế miễn phí, giáo dục miễn phí. Trẻ em đi học còn được phụ cấp sách vở và ăn uống. Trong cuộc khảo sát năm 2005, thì 45% dân chúng cho rằng họ rất hạnh phúc. 52% dân chúng cảm thấy hạnh phúc, chỉ 3% chưa thấy hài lòng. Điểm đặc thù của Bhutan là dân chủ do vua mang đến, chứ không do dân làm ra. Khi vua đệ tứ Jime Shinji Wangsuk đề xuất tiến trình dân chủ bằng sự chuyển đổi chế độ quân chủ chuyên chế sang nền quân chủ lập hiến, thì dân chúng rất bất mãn và không đồng tình. Vì họ quen và thích cái sự lãnh đạo nhân từ của nhà vua. Họ cho vậy là đủ rồi. Nhưng nay thì dân chúng mới thấy sự sáng suốt của một nhà vua thấm nhuần và thực hiện nguyên tắc dân chủ Phật giáo, lời mình, lời người. Nhận xét của nhà ngôn ngữ học đệ nhất Trung Quốc, ông Châu Hữu Quang, qua bài viết trên tạp chí Quần ngôn năm 2008, năm ông 103 tuổi và ông thọ tới 111 tuổi, có phải là chân lý thời đại không? Ông viết, xin trích, một người cộng sản có thể có khuynh hướng chuyên chế, còn một vị vua cũng có thể có khuynh hướng dân chủ. Hết trích. Rồi ông nhận định trong cùng bài viết, xin trích. Trước khi giành được chính quyền vào năm 1949, chúng ta cũng luôn miệng nói phản đối chuyên chế, yêu cầu thực hành dân chủ. Nhưng sau khi giành được chính quyền thì chúng ta đã quên sạch mục tiêu của mình và ngược lại, bóp chết mọi lời nói việc làm đòi dân chủ, áp chế mọi nhân sĩ đòi dân chủ. Về mặt chế độ thì lại càng trở về thời kỳ trước giải phóng, hơn nữa còn chuyên chế hơn, tàn khốc hơn. Hết trích.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới,
cũng vào giờ phát thanh này.
Quý thính giả đã nghe phần 1 và 2 chương trình kỷ niệm 9 năm Đức Cố Đệ Tử Thân Thâm Thích Huyền Quang ra đi, để tưởng niệm một bậc cao tăng đã hy hiến đời mình bảo vệ và phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ bảo tàng cộng sản sau năm 1975. Hôm nay, ở phần 3, xin quý thính giả lắng nghe cuộc phỏng vấn Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International ở Canada, tổ chức từng theo dõi và hỗ trợ Ngài suốt 17 năm ròng. Cuộc phỏng vấn này đã được phát trên Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, vào những ngày cuối năm Đinh Mão, một tin vui cho người Việt nói chung và các Phật tử nói riêng là việc tổ chức Ân xá Quốc tế đề cử Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang lãnh giải Nobel Hòa Bình. Mời quý vị nghe thông tin viên Ỷ Lan phỏng vấn ông Stan Jolie, nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada về sự kiện này.
Chủ trương của Ân xá Quốc tế là binh vực cho tất cả tù nhân chính trị trên địa cầu, không phân biệt chính kiến, chủng tộc, tín ngưỡng. Bất kể tù nhân chính trị có đồng quan điểm về Ân xá Quốc tế hay không, thì tổ chức vẫn đứng ra binh vực, miễn là người tù ấy hợp tiêu chuẩn tù nhân chính trị do Liên Hiệp Quốc quy định. Hiện nay, Ân xá Quốc tế có 2.200.000 đoàn viên hay cảm tình viên trong 150 quốc gia trên thế giới. Trung ương đặt tại thủ đô London. Cơ cấu tổ chức chia thành từng nhóm trong các quốc gia hội viên. Mỗi nhóm chọn một người tù còn bị giam giữ để theo dõi về binh vực. Công tác tuy đơn giản nhưng kiên trì. Nhiều tù nhân chính trị khắp năm châu, bất phân chính thể, chế độ đã được trả tự do. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đã được một số nhóm ân xá quốc tế trong thế giới chọn làm đối tượng vận động. Nhưng lâu và kiên trì hơn cả là suốt 17 năm qua, nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Toronto, Canada, chọn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang như người tù vì lương thức để bảo vệ. Chúng tôi tìm gặp phỏng vấn ông Stan Jolie, trưởng nhóm 65 thuộc Ân xá Quốc tế Canada, để tìm hiểu phương pháp vận động của họ. Xin chào ông Stan Jolie. Ông có thể cho thính giả biết vì sao nhóm 65 lại chọn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và vì sao ông chú tâm tới đất nước Việt Nam?
Well, actually, we didn't choose him. Back in the early 1990s,
thực ra chúng tôi không tự ý chọn ngài. Vào thập niên 90, chúng tôi hỏi ý kiến Trung ương Tổ chức Ân xá Quốc tế về một nhân vật để chúng tôi vận động trả tự do. Tổ chức chính tại London giới thiệu cho chúng tôi Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và cho biết đây là người tù vì lương thức rất quan trọng bởi vì ngài lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế là nhóm chúng tôi chấp nhận người tù vì lương thức và khởi đầu từ thập niên 90, các thành viên trong nhóm chúng tôi ráo riết vận động trả tự do cho Hòa thượng. Một trong những lý do khiến tôi chú tâm tới đất nước này là vào năm 1994, vợ tôi và tôi đến thăm Việt Nam. Tính hiếu khách và tình hữu nghị của người Việt Nam làm chúng tôi cực kỳ xúc động. Chúng tôi cảm thấy việc chúng tôi làm là cách trả ơn lòng tử tế và hiếu khách của nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi. Coi như chúng tôi được góp phần vận động cho người tù vì lương thức là Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Không còn chi thất vọng. Phải nói thật, từ đó sự việc tiến triển làm chúng tôi từ từ hiểu ra rằng cuộc vận động của chúng tôi không nhắm riêng cá nhân Thích Huyền Quang. Điều tối hậu chính là cuộc đấu tranh để cổ vũ và bảo vệ nhân quyền vốn được toàn thế giới công nhận, là quyền ăn nói những chi ta suy nghĩ trong đầu, quyền được sống bất cứ đâu ta chọn lựa, và quyền sống đạo theo tín ngưỡng ta tin. Cuộc vận động của chúng tôi cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang trong thực tế là cuộc đấu tranh cho 80 triệu công dân Việt Nam, dù đó là người nông dân, người sinh viên, người dân tộc vùng cao hay một nhân vật quan trọng đi nữa, đều cũng đáng được tôn kính như Đức Tăng Thống.
Thưa ông có thể cho chúng tôi nghe các thế vận động của nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế không?
The campaign has been going on for about 17 years.
Chúng tôi vận động như thế đã 17 năm qua. 5 năm vừa qua, chúng tôi đã gửi 3.500 bức thư, thiệp hay kiến nghị tới các cấp chính quyền Việt Nam. Mỗi kiến nghị có 60 người ký, có khi 300 người ký. Chúng tôi in và xin chữ ký trên 1.000 thiệp gửi đến các thủ tướng Việt Nam tiền nhiệm. Đều đều mỗi tháng, xin nhấn mạnh là mỗi tháng, từ năm 1990 đến nay. Nhóm chúng tôi họp nhau mỗi tháng để ấn định nội dung phải viết cho chính quyền Việt Nam. Mỗi bức thư đều giống nhau ở điểm đòi hỏi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Nhưng mỗi bức lại khác nhau cho mỗi lần gửi, ở điểm quyền con người bị vi phạm trong trường hợp của Đức Tăng Thống, cũng như khai triển các sự kiện mới xảy ra. Đây là chỗ mà trang nhà quê mẹ giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều qua những diễn biến và tin tức cập nhật. Nhờ đề cập đúng lúc, căn cứ trên sự thực, chúng tôi thực hiện sự kêu ca hay phản ứng nhanh lẹ. Đây là điều rất quan trọng.
Hiện như nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế còn gửi thư đến chính phủ Canada về trường hợp Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nữa, phải không thưa ông? Các ông được phản hồi như thế nào?
Vâng, đồng thời với việc gửi thư và kiến nghị một cách rộng rãi đến các quan chức trong chính quyền Việt Nam, chúng tôi cũng gửi thư đến Thủ tướng Canada, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, các vị dân biểu cùng nhiều nơi khác. Đồng thời chúng tôi gửi các bản sao thư này đến các đảng viên đối lập, để họ thách thức trực tiếp các bộ trưởng chính phủ ngay tại Quốc hội. Cuối năm 2005, chúng tôi gửi một hộp gồm 3.000 bức thư và kiến nghị cho ông đại sứ Canada tại Hà Nội. Tôi tiếp tục chiến lược này trong hai năm 2006 và 2007. Như thế, ông đại sứ biết rõ các diễn biến mới. Ngày mà Đức Tăng Thống bị nhà cầm quyền ngăn cản ngài vào Sài Gòn chữa bệnh, chúng tôi đã tức khắc báo động đại sứ Canada tại Hà Nội. Ông đại sứ đã hồi âm cho biết là ông đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Việt Nam và các viên chức khác. Ngoại trưởng Canada viết thư thường xuyên cho chúng tôi, quả quyết trường hợp Hòa thượng Thích Huyền Quang và các trường hợp nhân quyền khác thường được nhắc nhở khi có cơ hội. Điều phải công nhận là tại thượng đỉnh APEC cuối năm 2006 tại Hà Nội, Thủ tướng Canada ông Stephen Harper đã gặp riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bên vực cho 8 đến 10 nhà bất đồng chính kiến hay tôn giáo. Chúng tôi tin rằng trong số này có tên nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Và Thủ tướng đã cực lực nhấn mạnh là cải cách kinh tế phải đi đôi với cải cách chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi đã dùng những sự kiện lấy từ trang nhà quê mẹ để làm áp lực mạnh mẽ lên chính phủ Canada. Ví dụ như trong bức thư chúng tôi gửi cho đại sứ Canada ở Hà Nội, kêu gọi hành động trước sự cấm đoán Đức Tăng Thống vào Sài Gòn chữa bệnh. Chúng tôi nêu cả sự kiện người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Lê Dũng, phủ nhận sự kiện ấy. Chúng tôi nhắc cho ông đại sứ nhớ lại sự kiện trước đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt, bị cầm giữ, bị sách nhiễu tại nhà ga Sài Gòn. Không cho Hòa thượng ra Bình Định thăm Đức Tăng Thống, thì cũng chính ông Lê Dũng này tuyên bố, ông Thích Quảng Độ không hề bị bắt giữ, ông ta vẫn hoạt động tôn giáo bình thường tại Thanh Minh Thiền Viện. Rồi chúng tôi trích lời Hòa thượng Thích Quảng Độ bình luận vào tháng 10 năm 2005. Tự do tại Việt Nam là cái bánh vẽ, nhìn trên giấy rất khéo, rất đẹp, nhưng không thể nào ăn được.
Xin ông cho biết là trong bao nhiêu năm dài nhóm ân xá quốc tế của ông vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, thì phản ứng của chính phủ Việt Nam ra sao?
Absolutely none. We have never received a single
chẳng có gì cả. Chúng tôi không hề nhận được một câu trả lời nào từ các quan chức Việt Nam trước hàng nghìn bức thư hay kiến nghị chúng tôi gửi đến. Trong 17 năm qua, chúng tôi cũng không hề nhận được một phản hồi nào từ phía đại sứ Việt Nam ở thủ đô Ottawa, từ các vị chủ tịch nước, thủ tướng, tiền nhiệm hay đương kim, từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, tất cả những thư chúng tôi vừa mới gửi những ngày gần đây, cũng như chẳng nhận được hồi âm nào của 22 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyệt đối không một sự thừa nhận nào đối với các nỗ lực của chúng tôi. Thật tình mà nói, có lẽ sắp tới đây chúng tôi phải áp lực nhiều hơn nữa với ông Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, bởi vì Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada đang tài trợ cho một số dự án quan trọng và hữu ích giúp tầng lớp nhân dân nghèo tại Việt Nam. Một trong những dự án mà Canada tài trợ cho việc cải cách luật pháp, chúng tôi đã gửi những luật sư, thẩm phán nổi danh của nước chúng tôi đến Việt Nam, giúp cho các luật sư và thẩm phán đoàn Việt Nam hiểu thêm luật quốc tế, và làm thế nào để nhân quyền đóng một vai trò trong công tác của họ. Nhưng nếu đổi lại, những người dân Canada như chúng tôi không được lễ phép thừa nhận, không có một cử chỉ lịch sự tối thiểu để phản hồi hàng nghìn bức thư của chúng tôi gửi đến, thì tại sao nước chúng tôi lại tiếp tục tài trợ cho những dự án cải cách luật pháp? Luật pháp cải cách để làm gì khi luật pháp ấy được đem ra đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất? Đây là điều trái, chống trực tiếp bản hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Những quốc gia ký kết các công ước này và Việt Nam đã ký kết thì nhân dân của các quốc gia ấy phải được hưởng quyền tự do tín ngưỡng mà họ chọn lựa.
Thưa ông nghĩ sao về sự kiện có số người kết án các nhà lãnh đạo Phật giáo làm chính trị? Ông có đồng tình với quan điểm này không?
As Thích Quang Wang noted to the United States Ambassador,
tôi còn nhớ nhận xét của Hòa thượng Thích Huyền Quang nói với ông đại sứ Hoa Kỳ khi ông lặn lội đường xa đến thăm Hòa thượng nơi ngài bị giam giữ. Theo bản chép lại cuộc trao đổi này cho tòa đại sứ Hoa Kỳ công bố, Hòa thượng Thích Huyền Quang nói: "Chúng tôi nghĩ rằng nhà nước không được xen lấn vào tôn giáo. Chúng tôi sẽ đứng ngoài chính trị nếu các chính trị gia chịu đứng ngoài tôn giáo." Tôi thấy ý nghĩ này hay quá. Đây chính là nguyên tắc của luật pháp nhân quyền quốc tế. Đó là nhà nước chẳng có vai trò gì trong việc cho phép hay không cho phép, hợp pháp hóa hay không hợp pháp hóa cho bất kỳ giáo hội nào, dù đó là giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội Pentecostal hay giáo hội Phật giáo. Tôi biết rằng có người than phiền là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ có thiên hướng chính trị. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nhị vị đó thiên hướng chính trị là do nhị vị sử dụng quyền của họ về tự do tôn giáo, tự do hội họp với bất cứ ai họ muốn. Tự do ngôn luận là những thứ tự do mà nhị vị bị tước đoạt. Nếu các thứ tự do này không bị tước đoạt, thì nhị vị Hòa thượng sẽ chẳng đóng vai trò gì ở trong chính trị. Như vậy, tôi nghĩ rằng tương lai sắp tới đây, chúng tôi phải gây sức ép quyết liệt lên chính phủ Canada. Không cốt làm hại những dự án hữu ích giúp nhân dân Việt Nam, mà là áp lực lên chính quyền Việt Nam, cho họ biết rằng nếu Canada tiếp tục kinh doanh với Việt Nam và giúp đỡ hàng triệu Mỹ Kim cho các dự án cải cách luật pháp, thì Việt Nam phải hội nhập luật pháp nước mình theo tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Tôi biết các điều này đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính phủ Canada phải được quyền khẳng định rằng chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa. Vì vậy, là một người công dân Canada thường xuyên đóng thuế, chúng tôi tiếp tục hỏi và hỏi rằng tại sao tiền đóng thuế của chúng tôi lại đem dùng cho việc đàn áp những tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những cuộc đàn áp thông qua luật pháp và nghị định, thông qua việc công an theo dõi và quản chế hàng nhiều thập niên. Chỉ vì người bị đàn áp muốn được tự do tín ngưỡng.
Is that as taxpayers, we are asking more and more questions about why are our tax dollars being used to repress organizations like the Unified Buddhist Church of Vietnam for simply practicing their beliefs.
Xin cảm ơn ông Stan Jolly, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.